Sa Di cũng có nói rồi nha. Chùa con ở tất cả chúng tỳ kheo là khoảng 10 người cùng ở trong một phòng. Đa số là chúng đến là để đi học. Trong phòng có một sư cô hay là một cư sĩ vào phòng chúng đây ngồi. Thường là cho cư sĩ vào trong phòng chúng ở đây ngồi chơi nói chuyện. Nhiều hôm sư cô tiếp họ tới 10 giờ đêm. Trong chúng mọi người cũng không hài lòng, nhưng không ai dám nói. Bởi vì sư cô thì tuổi đời, tuổi đạo sư cô lớn hơn mọi người một chút, và sư cô lại còn là đệ tử của sư phụ trú xứ ở đây. Mà chúng con cũng chưa hiểu giới luật này nên biết làm thế nào thì cái nào bữa nào đem cái cuốn Sa Di Luật Giải đó về Quay Nghi cũng có đưa coi. Những người ở đôi khi là xuất gia mà thiếu học, nhớ nha, thiếu làm điệu, thiếu ở chùa, ưa xuất gia ngang hông ấy. Rồi cái lão làng ở lâu ở chùa làng, cái đó là thứ đó nó nhiều lắm. Mà cái đó là cái là ưa phá đạo, bên tăng cũng như bên ni vô thời gian ưa làm sư bà, bên tăng hộ vô cái ít bữa làm hòa thượng, rất nhiều cái vấn đề đó. Nhớ thì cái này nó nói trật, nếu mà ai có học Sa Di làm điệu thì không ai không biết cái này. Cái dầu tuổi đời tuổi đạo lớn hơn, nhưng mà nếu mà có khách như vậy không được đem vào phòng tăng. Mà nếu vào nếu có quen thì sao? Ở trong Sa Di nói sao? Đem ra ngoài hay là đến với bờ suối nơi vắng vẻ để mà nói chuyện tâm sự. Trong còn phòng tăng không được. Nhớ nhất là cư sĩ, bạn thân còn không được, huống gì cư sĩ. Thành trên cái đơn mà ta không cho để trà để gì trong đó, không cho mai giá ngồi trên giường. Mai giá nếu là trong luật đấy, đâu cho mai giá trên giường, đó là thiền sàng. Mà giờ ta ở chung như vậy, ta nói là một là cái sư cô đó coi như là thiếu vấn đề tự trọng, không có tự trọng mình, và không có cái tính cách mà lịch sự. Mình nói cái đơn giản nhất là lịch sự. Nhớ chùa nào cũng có phòng khách, nhớ cũng có riêng nơi nói chuyện. Thì thường thường chúng ta sống với chúng á thì không phải sống cho mình không biết người khác, sống là mình sống cho người khác. Vấn đề mà tập thể nó hay cái đó, cái gì mình cũng là hạn chế hết. Còn sống nếu sống mình một cái thất á, thì nó tự do, muốn làm gì làm, muốn ăn ăn, muốn nói sao cũng được. Còn nếu mình ở trong tập thể, có cái là mình giữ như người khác giữ cho mình, mình nhờ người khác giữ cho mình. Trước giờ mình đâu có dám thô tháo lắm, hay làm gì cũng có những người xung quanh mình, thì cái này nó sai. Ha, bữa nào xách cái cuốn sa di đó, lật cái chỗ đó đưa ra coi. Ha, mình không dám nhắc nhở sư cô coi dùng cái chỗ này. Nó ông thầy dạy học cũng nói vậy đó, nó nói vậy đó, đổ thừa cho thầy. Cái đó là một cái lớn xuất gia, hai là xuất gia không học dốt. Cái này kỵ cái nhất cái vấn đề đó. Hay như nếu 5 năm chưa đi lễ thầy, khi mà làm sa di rồi, đại chúng nhớ nha, thời gian trải qua vô chùa ít lắm cũng là 6 tháng. Ở đây thầy có nuôi 5 chú tịnh nhân, khi thuộc 4 quyển luật trường hàng mới cạo tóc cho xuất gia. Nhưng không có vụ mà vô chùa bữa trước bữa sau xuất gia không có. Chẳng những hai đường công phu rồi mà 4 quyển luật trường hàng phải thuộc lào như là nghiêm vậy, mới cạo tóc cho, và mới cạo tóc cho xuất gia. À, rồi là nếu mà nó ngoài thì trung bình khoảng cỡ 6 tháng trở lên tập sự làm tịnh nhân. À, tịnh nhân rồi mới coi được, rồi mới cho cạo tóc cho xuất gia. Hay xuất gia thời gian có khi là nửa năm, cả năm rồi mới cho sa di. À, sa di theo cái tăng sự, theo cái nội quy tăng sự thì 2 năm mới cho tỳ kheo tối thiểu, rồi cho tỳ kheo. Còn 2 năm thì cho thọ thức xoa, thức xoa 2 năm nữa mới thọ tỳ kheo. Nhớ. Thành một cái thời gian mà làm tịnh nhân cho tới thọ tỳ kheo ni đó nhiêu? 5-6-7 năm rồi. 5-6-7 năm rồi là thọ tỳ kheo 5 năm không được lìa thầy. Tất nhiên học những gì oai nghi của một cái cô tân tỳ kheo đó. Mà nếu mà 5 năm mà là chưa có rành luật cũng chưa cho rồi thầy, thì luật Đức Phật nó dạy rõ ràng thành đào tạo một cái vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni đường hoàng không phải là dễ. Nhớ. Nó là quý cái chỗ đó. Còn thứ mới cạo tóc vô là muốn gì là nấy, cái đó có quyền thế thì cái đó không được. Thành ở đây hồi trước là đây mấy thầy ở đông lắm, tới là 500 mà chóp rồi rất nhiều. Mà thầy vô đây thầy học từ cái lớp sơ cấp, tại đây có 8 lớp, cái trường này có 8 lớp. Hồi năm 64 á, cái lớp trụ trì là lớn nhất nè. Còn cái lớp thầy là cái lớp sau. Nhưng học từ cái sơ cấp lên. Sơ cấp lên á, thì lúc đó Hòa Thượng Thiền Hòa, đây là cơ sở của ông Quang của Hòa Thượng Thiền Hòa, mà cho những người lớn xuất gia, là cái ông đó 60 tuổi, 50-60 là có quan quyền không à, có làm quan, làm việc công chức ở ngoài, học giỏi, giàu, có các cái nhà lá riêng, có phòng riêng, cái ông dược sĩ, ông ở với cái ông dược sĩ Như Thung á, sau này xuất gia là Như Thông á. Rồi là có một cái ông già, ông làm mà dường như là thẩm phán thăm gì đó, cũng vô xuất gia, dường như 60 à, đi phước hậu xuất gia, có thầy xuất gia cho ông đó mà. Thì tại vì cái hồi trước mấy thầy ở cái tăng xá nó đông nha, ở gần một tăng xá như vậy bằng hai cái phòng này trên 100 người, đơn nữa khích với nhau hết, chứ không có ấy là bằng lọc bằng ton, làm giả chiến để mà tạm thời ở chứa 400-500 tăng sinh như vậy. Cái gì cũng thiếu hết á, mỗi người học một cái đèn nó chỉ một quát thôi, cái bóng một quát là bằng ngón tay nè, tại vì xung quanh đây là ruộng hết. Rồi là còn mua cái máy đèn, trường mua cái máy đèn nhỏ, thì mỗi người có ngón quát thôi, chứ mọi người học cái đèn mà tiếp như vậy làm sao đủ học 400-500 người như vậy, mỗi người cho một cái quát thôi, một quát một cái trái ớt đó là rồi nó học. Thì mấy chú chóp chóp mà 8-9 tuổi xuất gia, 11-12 tuổi, 14-15 tuổi vô chùa. Rồi thứ nó còn trẻ, nó còn chóp nhau cũng 13-14 tuổi, giật lộn. Tại vì cái đơn này qua cái đơn khác nó liên như vậy. Rồi là còn trẻ mà, nên thầy còn nhỏ nó vui, ôm nhau nó giật lộn lên trên đó. Thì cái ông tỳ kheo mới xuất gia nữa là về phải có mâm cơm, mâm cơm đàng hoàng ở trên bàn, ở dưới bếp ông xuống ăn, đậy lòng bàn để ông ăn. Ăn là mấy cô nhà bếp dẹp, đó là đệ tử Hòa Thượng Thiền Hòa. Ông đi ngang cái tăng xá cho mấy thầy ở đi, ông nhìn ông thấy hai ba chú mà nó giật lộn á, cái xuống lúc đó Hòa Thượng Pháp Chiếu. Biết Pháp Chiếu bây giờ còn sống ở Đơn Dương á, cái lúc đó làm giám học, thầy Phước Hảo làm giám thị. Ở đi ngang, ông nói thầy, coi chúng mà thầy để nó mất oai nghi, chúng mất oai nghi ôm nhau giật trên đó. Thầy Bác Chiếu mình xuất gia từ nhỏ, nó chùa Giác Nguyên ở Đơn Dương, nói liền. Ông nói, ông làm bộ hoài, ông mới lìa đích vợ thời gian ngắn đem vô đây làm bộ, ông khuya ôm gói đi liền. Nà thiệt, ông đó mới lìa đích vợ có mấy tháng rồi đi xuất gia làm tỳ kheo. Cái thứ đó vậy không à, cái loại ưa vậy á nhiều lắm. Bây giờ thầy gặp nhiều lắm. Ví dụ ông Minh Quang, Minh Quang là chồng của cô Diệu Đức ở Ấn Quang á, cũng cái số đó, số công chức không à, giàu. Cô Diệu Đức bây giờ ở bên Mỹ á, ông mới xuất gia sau này. Rồi cái bàn giữa là gọi là Hòa Thượng Thanh Từ nè, Hòa Thượng Thiền Tâm nè, Hòa Thượng Bú Huệ nè, ban giám đốc rồi đó. Mình cho, mình tôn trọng, ông ngồi ngay đó. Còn tăng sinh dưới này ta cũng thọ tỳ kheo rồi nhiều lắm nha. À, rồi ông ăn rồi cái là ông mới vô lối chừng ở khoảng 2-3 năm à, thọ tỳ kheo rồi. À, rồi ông ăn rồi ông nói để tôi có ít lời với mấy chú học tăng. Nhớ, mà học tăng của người ta ở mấy chục năm mà là xuất gia mấy chục năm. À, và hoặc trả là ta đâu học hơn ổng, đâu có học hành gì đâu. Rồi ổng khuyến khích ông dạy này kia nọ sự tu hành này á. Đại chúng thấy là mấy 2-3 năm làm tỳ kheo à, cái dạng nó như vậy á. Còn chính Hòa Thượng Trí Tịnh cũng kể nè, Hòa Thượng Trí Tịnh á, ông cũng nuôi điệu ở Vạn Đức, xuống đây ông dạy rồi ông dạy Hòa Thượng ông mới kể. Ông nói bữa hổm có mấy cô mà hộ trì Tam Bảo Ấn Quang á, hồi đó là bà Diệu Nhẫn rồi do Nam Thành là cái bà kỳ cựu mà hàng tháng mà để lo cho Ấn Quang. Nó là mấy bà mà hộ trì Tam Bảo á, nó già già là không à, với mấy ông lớn lớn nè, Phật tử á, hồi đi xe lên thăm Hòa Thượng. Thăm rồi xe hơi nó đậu ở sân Vạn Đức á. Trưa 11, 12 giờ mấy chú ăn cơm rồi ở trần mặc quần đùi đi đá cầu mấy ông điệu mà. Rồi mới đi ngang bà thấy vậy, bà lên trên Hòa Thượng bà thưa à, bà thưa bà nói mấy chú điệu đây sao không có oai nghi, trưa không chịu ngủ để mà đi ở trần rồi đi đánh đáo rồi đi đá cầu á. Hòa Thượng nói không rằng, thưa Hòa Thượng nói không rằng, im lặng á. Rồi khi bà thưa bà về nói chuyện này kia nọ, bà tiếng đồng hồ sau bà thưa bà về. Hòa Thượng mới nói, mấy cô ăn chay trường lâu chưa? Mấy cô nói, dạ dạ con chưa, tụi con chưa ăn chay trường đâu, con ăn kỳ. Hòa Thượng nói, mấy chú ở trần nó ăn chay trường á. Nói vậy thôi à, nói vậy ăn chay trường á, nó tính cách á. Đây để mình thấy rằng, là những người mà xuất gia là phải nhập chúng rồi phải học, chứ mà nói xuất gia là thành mình quý từ cái vị mà từ làm điệu 12-13 tuổi, 8-9 tuổi vô chùa thì cái thiện căn họ nhiều lắm, nhiều hơn mình nhiều lắm, hơn nhiều người thường. Còn ngoài có khi là vợ có con có chồng có cháu rồi mới vô đó là thế gian hưởng hết rồi, chán chê rồi mới là vô trong đó. Nên là ở ngoài cũng vậy. Thì bao nhiêu cái ngụ dục thế gian nó hồi hưởng bao nhiêu năm rồi, còn đây chút xíu nó vô trong chùa nó chưa biết gì hết, thì cái đó biết quý biết mấy. Bị đòn lên đòn xuống, ông thầy ông đánh ông đồ đủ thứ, thì cái đó mà tu cho tới lớn là quý dữ lắm. Nên mình thấy mà nó nguyên vẹn ngon lành này kia nọ, làm ông Hòa Thượng mà từ nhỏ cho đến lớn ở trong chùa ta nó thấm tương giao đó. Còn thứ đó nó vô chưa thấm tương giao gì hết á, nhớ nó còn đời quá nhiều. Thành lại chúng thấy nó rất quan trọng về vấn đề đó. Thành nhiều vị đôi khi là mình ỷ mình là giàu, mình là lớn tuổi, nhưng cái đó trong Phật pháp không xài. Nhớ cái đó là không xài. Làm sao mà vô là người con Phật, làm sao nó thuần, nó xứng đáng. Là cái giới luật này đó nó không trúng rồi, làm vậy không trúng, tại người đó chưa học. À, vậy là kiếm cuốn sách đưa cho cái vị đó học, dở trong Sa Di Luật Giải, trong Oai Nghi có đưa cho nó. Vị sư cư ấy có làm thì phạm vào giới luật và ảnh hưởng gì đến sự tu tập của đại chúng không? Còn những người cư sĩ đó có khi bị tội không? Lẽ nhiên là nếu mà họ không biết thì họ mà không tội, cho họ biết thì họ cố tình tội. Nhưng mà có một sư cô này mà tội nhiều hơn. Cái này là ảnh hưởng chúng rất nhiều. Nào mà chúng là không đồng ý rồi, mà cái sư cô đó thì có phạm vào trong Oai Nghi, vào trong cái những cái giới nó nhỏ là tỳ kheo ni mà không biết những cái đó thì cái đó nó tội. Nó rồi cũng có ảnh hưởng đến sự tu tập. Nội chúng mà nó khởi lên cái tâm mà không hài lòng lắm, bực bội, thì cái đó tổn nhiều đó chứ. Nó còn cư sĩ nếu mà không biết thì thôi không nói, còn biết thì coi như là phải tội. Nó có khi là cái tình ý riêng, cách này cách khác. Khi cha mẹ già yếu, người con đi xuất gia mà mua thuốc bổ, quà bánh hay cho tiền cha mẹ lúc đi xa về cũng như ngày Tết, thì có phạm vào giới luật Phật chế không? Cha mẹ bị tội không? À, thì cái này nhớ nha, cái này là Đức Phật cho phép với tiền của mình. À, thì ở thời Phật có một cái đoạn kinh là có một cái tỳ kheo đó có cha mẹ già, rồi là không ai nuôi vậy, y phục không có, thì thưa Đức Phật, Đức Phật cho phép là nuôi cha mẹ, phải nuôi bằng cách này, là đem cái phần của mình chia cho cha mẹ. Thì Đức Phật dạy là nếu một vị tỳ kheo đó đi khất thực thì bớt phần ăn của mình đem cho cha mẹ thì được, còn khất thực cho cha mẹ thì cha mẹ nó tổn, tại vì cha mẹ đâu có xuất gia đâu, là đâu làm tỳ kheo đâu, nó khó là thiếu nợ. Thứ hai nữa là y phục cũng vậy, ta cho mình chứ mình không thể mà nó đi xin cho cha mẹ. Anh nhớ cái vấn đề này. Mà mấy năm trước thầy dạy ở Vĩnh Nghiêm nha, có cái chuyện giống vậy, là cha mẹ bệnh mà ông thầy đó thuốc quá nhiều, ta gửi cho ông mà ông không dám cho cha mẹ uống, sao cha mẹ tổn. Thì cái này là chưa phải. Nhớ nha, mình nếu cho mình, còn lấy chúng tăng là tuyệt đối, của chúng tăng không được quyền. Nếu mà của mình có hai phương diện, một là họ trực tiếp họ cúng cho mình là của mình, thứ hai nữa là được cái lợi dưỡng của tăng, từ tăng mình được, ví dụ ta cúng vô chùa chư tăng vậy rồi mình được chia đều, là mình được phần đó, là cái lợi dưỡng của tăng. Thứ nhất là cái lợi dưỡng cá nhân của mình, họ cúng riêng cho mình thì mình được quyền xài, được quyền sử dụng cho cha mẹ, chứ không được quyền lấy của tăng. Thành nhiều cái vị mà trụ trì nếu không học hoặc giả là không hiểu nha, làm sai. Thí dụ như cha mẹ mình là một cư sĩ ở trong chùa lâu, như bà mẹ mình nuôi rồi á, rồi đám mình xuất tiền chùa để làm đám, mua hòm mua rương hay cách này cách khác không được. Nhớ nha, cái đó nếu tiền riêng của mình được, chứ cha mẹ mình không hưởng được, cái đó nó tội. Nếu cha mẹ là một tỳ kheo ni thì cái đó cùng nó tăng vào trong cái thành viên của tăng, còn cha mẹ mình một người cư sĩ thì không được quyền. Lấy cái tiền đó mình trai tăng, rồi lấy cái tiền đó mình lo đám thì cái đó không, nhất định không được. Nhớ, cái đó là của tăng, không cho phép vấn đề đó. Nên là mình phải đôi khi lưu ý, nhiều cái vị trụ trì làm linh đình cái đám với cha mẹ của mình, cư sĩ như vậy, nhưng cái nó tổn thêm, vô tình mình làm tổn thêm. Là đại chúng có coi cái chuyện mà của Hòa Thượng Cua đó, có rồi phải không? Ai cũng biết Hòa Thượng Cua đối xử như vậy rất là đẹp. Khi mà tìm được bà mẹ rồi thì coi như là không cho chúng biết, không cho bà mẹ biết. Có hai điều: nếu mà chúng biết thì chúng sẽ cung phụng bà mẹ mình, mẹ mình tổn phúc. Thứ hai, bà mẹ mình biết ỷ vào đây là do mẹ của ông trụ trì. Nhớ, nó rất tổn. Thành khi mà ông đi xa rồi mới ông dặn những người ở nhà, nhưng mà cái lúc bà mẹ mà ở đó thì ông săn sóc kỹ, ông dạy quét tước này kia nọ trong đó, mà không ai biết đó là mẹ của ông trụ trì. Trụ trì không bao giờ hở mâu cho ai biết. Rồi khi mà bà mẹ bệnh rồi, ông chính săn sóc rất kỹ. Săn sóc rồi ông đi có cái việc Phật sự đi xa 2-3 ngày, mới dặn ở nhà, nếu mà giả như bà cụ công quả này có mất thì chờ ta về. Nhớ, chừng đó ông về mới tuyên bố với chúng đây là bà mẹ mình. Nhớ cái đó, cái mình đối xử rất là hay, rất là hay, mình cũng nên cái đó. Chứ thường thường trong chùa mà mình có bà mẹ mình ưa dựa vào mình á, coi chúng nó thường. Nhớ, cái đó là nó tổn. Trừ vấn đề tỳ kheo ni thôi, mà tỳ kheo ni cũng không nên nữa. Thành người ta rất là kỹ, còn đôi khi chúng ta không kỹ, vô tình mình để cho cha mẹ mình mang lỗi với chư tăng trong cái tập thể, rất quan trọng nha. Tại vì là cái tỳ kheo rất là quý. Này chúng thấy nguyên thủy ta giữ đó, khi mà ông con đi xuất gia rồi về cha mẹ đảnh lễ, về tới nhà là cha mẹ ra cửa đảnh lễ. Ta đảnh lễ không phải là để đảnh lễ cái ông con đẻ ra, Nhưng cái này là ông con mình làm cương vị của một vị tỳ kheo. Một tỳ kheo là cái việc rất lớn, tại cương vị tỳ kheo đó là thầy của người của trời, ứng cúng, nhớ, được nhận sự cúng dường của người của trời lớn lắm, chứ không phải nó thường lắm. Mà mình để tỳ kheo mà hầu hạ mình kia nọ là nó tổn rất nhiều. Thành cái đó ai có cha mẹ này kia mà đa số nha, cha mẹ mình là già rồi đem vô chùa thì có đó rất quý, rất quý. Nên là nó là công ơn cha mẹ là rất lớn, mà đủ cách để trả ơn thì cũng không có trả nổi, trừ là khi nào là mình khuyến khích cha mẹ biết nhân quả nha, là thọ tam quy. Ha, cái đoạn này thì Đức Phật có nói với A Nan, khi mà tại một số là 500 người nữ dòng họ Xá Di với bà Ma Va Xà Ba Đề từ thành Ca Tỳ La Vệ mà đi bộ lại nước Xá Vệ rồi lại thành Tỳ Xá Ly ở vai Xá Ly á, mà xin Phật 3 lần tại Xá Vệ Phật cũng không cho xuất gia. Rồi đi bộ rồi y phục rách rồi quần áo là chân nứt nẻ hết, đi chân không vậy, đi đến Vesali chỗ nó Xá Vệ, đứng ở ngoài khóc, tự cạo tóc mặc pháp phục rồi đứng ở ngoài khóc. A Nan đi đâu về thấy như vậy mới hỏi mới bà Ma Ba Xà Ba Đề mới trình bày vấn đề mà người Đức Phật chưa chấp nhận cho người nữ xuất gia. Thì A Nan nói thôi mấy bà ở đứng đây chờ tôi vô trống tôi thưa Đức Phật. Thì A Nan mới vô thưa Đức Phật. Từ chối đến lần thứ ba A Nan mới đề cập là Ma Ba Xà Ba Đề có công với Đức Như Lai rất nhiều, bà mẹ mới sanh ra 7 ngày sanh về cõi trời để lại ngài nuôi, mà lúc đó là Nan Đà là con ruột của Ma Ba Xà Ba Đề, mà Ma Ba Xà Ba Đề lãnh Tất Đạt là thái tử đó là nuôi thái tử Đông Cung nuôi để mà thế cho Ngô Vua. Là nuôi cho tới lớn như vậy mà ngài đi xuất gia thì cái công mà của bà Di Mẫu rất là lớn. Thầy Đức Như Lai mới nói là ta biết là bà dì của ta có công ta rất nhiều, khi mẹ ta sanh ra, mẹ ta sanh lên cõi trời, ta biết việc đó, cái công đó thì cũng khó có trả được, nhưng mà ta đã trả bằng cách là thuyết phục bà dì ta biết nhân quả và quy tam bảo, thọ tam quy ngũ giới, thì cái đó là cái mà lớn nhất ta đã làm xong. Thành nói với này mới thiếu nợ thì ta không thiếu nợ nữa nhớ. Thành là trong kinh cũng nói vai trái cổng mẹ, vai phải cổng cha, đi giáp dòng núi tu di này, cái chân mà nó mòn tới đầu gối cũng chưa trả ơn cha mẹ được, chỉ có duy nhất là mình tứ sự cúng dường cách này cách khác cũng chưa trả. Nho giáo trả phần thế gian mà nó còn sống, nó còn sống nó trả. Thí dụ như mình nói là nhị thập tứ hiếu là mạnh tông vân vân, những trả là trả trên phương diện cái thể xác này mà thôi, còn chớ là cái mà đi sâu nữa xả trả chưa được. Tại vì Khổng Tử nó là sống trong đời này, sống mà chưa có biết hết mà đi nói chết rồi bàn chi vấn đề mà chết. Ta đâu biết vấn đề chết. Thì mình bây giờ mình có hiếu cỡ nào, mình lo cho mẹ cái xác thân này đầy đủ cũng là cái này thôi, là cũng làm sao trả được. Còn cái mà trả mà nó xong hết á là phải cha mẹ biết tu, biết nhân quả. Tất nhiên mình cứu được hai phần. Một phần cái thân này là mình lo tứ sự cho cha mẹ mình đầy no đủ hết, thì cái đó mình mới trả hiếu một phần nữa về cái thế gian này. Còn cái suốt thế gian này đó là cha mẹ mình biết nhân quả, biết tu, sợ tổ phước. Đó chính đó là cái là mình chọn làm trọn vẹn. Để nếu cha mẹ mình mà bỏ cái xác thân này còn cái linh hồn chứ, đó là mình cứu được cái linh hồn, cứu được cái thân này mới là trọn vẹn của một người xuất gia độ cha mẹ. Ý như vậy là mà là trọn. Thành ra nếu mà nó độ cha mẹ chỉ là người xuất gia mới độ trọn vẹn thôi, chứ với người ngoài cũng là đâu có biết là cái phần mà phần khác đâu, nó phần mà cái tâm thức đó, cái đó cái rất quan trọng nha. Thành là cái vị thiền sư vì lâu quá thầy quên, hay là có bà mẹ nghèo đói, cái buổi chiều mưa gió lạnh mùa đông đi đến cho vị thiền sư, cho ông con của mình, mà ông con của mình cái vị thiền sư đó không có nói hoài tới, hay không nói hoài tới, mà vừa đói mà vừa lạnh như vậy, y phục không đầy đủ, ha, thì bà buồn, bà trở ra về, về xuống bến đò, trật chân bà té chết, khi chết rồi sanh về cõi trời. Ha, cái việc làm của vị thiền sư đó mình nếu mà không hiểu được á thì nói ổng là ác không có hiếu, ổng có thiên nhãn ổng thấy, chứng ngộ ổng thấy, ổng thấy nếu mà lo cho cha mẹ lúc đó thì bà mẹ này không được sanh cõi trời, phải đọa, nên ổng phải làm lơ. Ha, cái điều này kêu rất là hay. Còn tùy theo, ha, tùy theo về cái mặt mà đối xử, thí dụ mình nói vấn đề mà lịch sử của chùa Từ Hiếu chẳng hạn, thiền sư gì đó mà ông đi mua cá để về đi mà cho bà mẹ, đó là trên nhiều cái phương diện để bà để giáo hóa nó rất nhiều. Thành đại chúng thấy rằng mình là làm người con phải thế nào đúng theo là Phật dạy thì cha mẹ nó có phước hơn. Chứ là thầy thấy rất nhiều, rất nhiều cái vị mà trụ trì ỷ việc này việc kia làm cho rình rang cái đám bà mẹ mình, rốt cuộc mình không có thực chất, bà mẹ mình khổ thêm mà giả là tội thêm, nó không sướng ích gì hết. Ba cái việc đó mà nhiều người không để ý vấn đề đó. Nếu mình tu mình là rất là quý, một khi mà cha mẹ mình qua đời rồi mình làm sao cho cha mẹ mình nó nhẹ nhàng, cái đó điều quan trọng. Mà cái hiện tại làm sao khuyến khích cha mẹ mình biết quy tâm bảo, tin nhân quả, cái đó là cái quan trọng nhất đó. Trong này có câu hỏi khác nè, lấy trái cây trong rừng có phạm vào tội trộm không? Tại vì biết cây đó có chủ, vì thấy trái rụng nên không xin mà tự lấy. Nếu mà té thì cái này không có phép, tại cây đó cho rừng nó có chủ hoặc trả chỗ nó có chủ. Thì cái tâm mình mà lấy như vậy, nếu cái tâm mình không có tham thì thôi, cái việc đó không sao. Thí dụ nó rụng xuống bỏ, chim chóc nó ăn, nó hoặc da hư thúi thì cái việc đó không có tâm tham. Còn đây nó nói là nó trộm thì cái tâm mình có cái tâm tham trong đó, khởi lên cái tâm thì cái đó có tội. Nếu mà nói là trộm lấy trái dầu đó là rừng, mà rừng thì có chủ. Thì ở trong luật chúng ta học hôm qua thì nếu mà nó rừng không có chủ cá nhân thì đó của chủ quốc gia, của toàn dân, của chính phủ thì cũng có chủ vậy. Đồ vật của người khi còn khỏe đã cho, khi người bệnh người nhận đồ vật ấy nuôi bệnh, đến khi chết vậy người nuôi này đã được người bệnh cho trước lúc chết thì người nuôi bệnh có được quyền sử dụng đồ vật này không, hay trái phải là chúng ta có đó. Cái này là cho trước thì không ngại gì, nếu có cho trước thì có vấn đề, mà di chúc thì tứ phận không cho phép. Di chúc nó không khác là thế gian đó. Di chúc là mình không có lấy trước, nhớ nha. Di chúc ta để lợi như vậy thôi, theo tờ di chúc mà chia. Còn cái này ta cho mình trước rồi. Thì ở trong luật cũng có cái đoạn Đức Phật cho phép là thưởng như người nuôi bệnh. Nếu mà cái người nuôi bệnh tốt, là cái vị nuôi bệnh kia biết cách nuôi bệnh. Thí dụ như là săn sóc người kia không nhòm gớm, rồi chịu khó cực khổ cách này cách khác vì lòng từ, chứ không phải mà nuôi bệnh để cho người kia chết cái chia của nha. Thì cái đó không được. Người bệnh muốn ăn cái gì nó hợp người đó cho ăn, hoặc giả săn sóc có thể nói ở trong luật có nói là cái người đó vì cái lòng từ mà nuôi bệnh rất là tốt thì tăng cũng có thể trước những cái gì tốt của tài sản của một cái người bệnh tỳ kheo ni, tỳ kheo bệnh đó để mà cho cái người nuôi tốt. Còn cái người mà nuôi không tốt lắm thì cho vấn đề nó thường. Đó trong luật cũng đề cập vấn đề đó. Thì cái này cái người bệnh đã cho mình rồi, mình nuôi họ này kia nọ thì cái việc đó đâu có trả lời tăng. Nhớ. Có khi họ chết ta không cho, mình lấy cái đó thì cái người nuôi bệnh ỷ biết có người bệnh kia để cái đâu đó mình lấy thì cái đó nó tội. Phải trả cho tăng hết á. Đó là về cái phần. Mà hỏi vậy nó cũng có hay nha, hỏi vậy những cái mình bài vở mình học, rồi cũng có những cái điều mà ôn lợi, rồi những cái mà trong sách vở là không có, đó là sự thật. Thì hôm trước chúng ta học về cái cương giới, rồi bữa nay học về vấn đề kiết giới nè. Thì cái cương giới, bản chất của cái cương giới thì nó là một cái đường ranh để phân chia từ cái phạm vi nào có phạm vi nào. Thì trong cương giới này mình ôn lại là có hai phần. Một là cương giới tự nhiên, hai là cương giới tác pháp. Mà cương giới tự nhiên này nó có bốn loại, phải không? Trước học đó, thứ nhất là tụ lạc, thứ hai là lan nhã, thứ ba là đạo hành, thứ tư là tủy giới. Mà cái tụ lạc thì cũng có chia làm hai nữa, đó là phân biệt được và không phân biệt được. Nếu mà phân biệt được thì từ phường này qua phường khác. Còn nếu mà không phân biệt được nhà liên tục như vậy thì tỳ kheo nói được ở trong phạm vi là ngang dọc là nhiêu, là 84, khoảng 84 thước là khoảng 6 khoảng cách của một cây xoài, là 7 cây xoài mà có 6 cái khoảng cách thì khoảng cỡ không đầy 22 khuỷu tay. Thì mình chia ra khoảng đó chừng cỡ 90 thước, không quá 90 thước, 84 thước vân vân. Đó là đó. Còn nếu A Lan Nhã mà có hai nguy hiểm và không nguy hiểm. Không nguy hiểm thì mình có thể là hàng đối với hàng tỳ kheo thì một câu lô xá cây số 8. Còn nếu mà cái A Lan Nhã nguy hiểm thì bằng 7 bàn đà, 7 bàn đà khoảng 94 thước rưỡi vân vân, coi như không quá vượt qua 100 thước. Còn đạo hành mà trên đường đi thì ngang dọc 600 bước có thể làm tác pháp yết ma được. Còn thủy giới thì mình căn cứ vào trong cái tứ phần, trong căn cứ vào bộ nguyên thủy. Nhớ nha, mình đang học và giữ theo bộ tứ phần. Thì cái người mạnh nhất ở trên thuyền, neo thuyền lại là nắm một cái nắm cát hay là nắm nước liện bốn bên, rớt chỗ nào đó rầm ranh thì hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni được ở trong cái cương giới đó mà kết giới. Đó là bốn cái loại giới tự nhiên. Rồi qua cái giới mà tác pháp tùy theo lớn nhỏ của một cái cương giới của mình. Mà nếu mà tác pháp này, cương giới lớn nhất của tỳ kheo ni là một cây số 8 lớn nhất nếu tỳ kheo thì 18 cây số hoặc giả là 36 cây số. Ồ, thập tụng thì để 18 cây số, có chỗ để làm 20 câu lô xá, tất nhiên là 36 cây số ngang dọc. Hàng tỳ kheo có thể là kiết giới trong đó được, sinh hoạt trong đó được, nó rộng vậy. Đó là nói về cương giới tác pháp hay cương giới ấn định, nó cũng một nghĩa thôi. Ấn định là gì? Ấn định là có sự đồng ý của tăng, đồng ý tất cả những người trong đó. Ví dụ cái chùa của mình có 1000 thước mà mình kiết giới trong 1000 thước đó có sự đồng ý của tăng, những người mà đứng ở trong đó đồng ý thì 1000 thước. Mà cương giới của mình 10000 thước thì mình kết cương giới 10000 thước. Đó là cái ấn định đất có bao nhiêu thôi. Mà 10000 thước mình cũng có thể kiết giới 5000 thước cũng được. Thì mình ấn định trong đó tăng đồng ý thì mình kiết giới trong phạm vi đó. Có 10000 thước mà mình kiết giới 11000 thước thì không được, qua đất của người ta, người ta thưa ta kiện nữa, mình không sinh hoạt được. Cái đó là nói về là cương giới ấn định hay cương giới tác pháp. Tác pháp là do tăng. Thì trong cương giới ấn định này nó có hai, một là đại giới, hai là giới trường, nhớ. Còn mình xài cái giới trường đừng xài cái tiểu giới nha. Tiểu giới mình phân biệt đặng khi mà ở trong một cái xuống xứ có đại giới, có cái giới trường mà tăng không có hòa hợp là mình không thể Bồ Tát Yết Ma làm gì trong đó được. Mình phải là đi ra phía ngoài cương giới để kết tiểu giới. Mà kết tiểu giới này khi kết là đi phải xả, công việc rồi phải xả. Là cái tiểu giới này được gọi là cái giới trường di động. Nhớ là cái giới trường di động là tạm thời để cho hàng tỳ kheo sinh hoạt trong đó rồi giải liền. Nhớ là cái tiểu giới. Còn cái giới trường là để vĩnh viễn, thành phải có tiêu tướng. Kết tiểu giới không có tiêu tướng. Ví dụ như là kết tiểu giới mà đang đi đường vậy, bốn vị tỳ kheo mà có một cái vị kia nói giờ tôi muốn thọ giới, nó hàng thì kêu phải ngồi xuống liền để mà kết tiểu giới truyền giới, nhớ đó. Hay là tới cái ngày mà an cư mà đi tới cái chỗ kia thì mặt trời mọc rồi, thí dụ như là cái đêm 16 mà mình đi lối chừng có nửa cây số, 1-2 cây số tới cái chùa kia hay cái làng kia thì mặt trời mọc, mặt trời mọc như vậy mình lạc vào trong trong hậu an cư. Nhớ tiền an cư mình muốn là cái tiền an cư, mà giờ để chờ là ở chỗ kia mà hậu an cư thì Đức Phật cho phép ngồi tại chỗ đó để mà kết tiểu giới làm lễ an cư. Nhớ làm lễ an cư rồi mình đã tới đó, ta tới chỗ đó hay nhớ ra cái đó là nó cần như vậy ha. Thành nếu mà bốn người đi trên đường, bốn người á mà muốn kết tiểu giới ngồi thành hàng một hàng thôi, còn nếu từ năm người trở lên thì ngồi làm một vòng tròn lấy cái lưng làm cương giới, ai đứng sau lưng mình không được quyền là dự vào trong cái tác pháp biết ma của tăng, không được ngăn không biệt gì trong đó. Nhớ đó là từ năm người trở lên ngồi một vòng tròn lấy cái lưng để mà làm cương giới ha. Thì được cái cương giới ấn định này là cương giới mà nó dài lâu ha. Thí dụ chùa mình bây giờ ta cúng mình 1000 thước thì mình làm cái chùa mình kết cương giới 1000 thước ha, cũng có tiêu tướng hẳn hoi đâu đó rồi ha. Thì bây giờ mai mốt mình có tiền nữa mình mua thêm 500 thước nữa được 1500, rồi giờ mình muốn kết cương giới mà rộng hơn nữa sao. Bây giờ là hồi cấp trước mình mà nhờ mấy thầy chư ni ở trong đó mình kết cái cương giới 1000 thước cái chùa của mình, mà giờ mình mua thêm được 500 thước rồi nó rộng ra là sinh hoạt nó dễ cất được thêm. Hồi giờ muốn kết giờ phải sao, có giờ muốn kết sao, bây giờ còn cái cương giới cũ nè, có cái dư trường mà có cái đại giới mà rồi mình kết rồi, bây giờ mình muốn kết trở lại kết sao. Mấy cái này cái thực tế lắm á nha, phải không? Nó tại vì cái chùa mình có bao nhiêu bây giờ bà kia bà cúng hay là mình làm gì có tiền đó ta cho mình, cái mình mua thêm xung quanh đó là mấy chục thước nữa, cất thêm những cái tịnh thất, cất thêm những cái gì đó chẳng hạn, hai cái nhà bếp mình dời ra đó. Mà giờ muốn kết cương giới đang mình ra vô cho nó dễ là Long Thiên hộ pháp hộ luôn cũng dễ cái ranh giới đàng hoàng của chùa. Thì đầu tiên là sao, nhớ cái này cái nhớ quan trọng nha, là giải giải cái giới cũ, mà giải thì không cần thì cái giải giới á, nếu mà nó kết đại chúng nhớ rằng kết cái cương giới đại giới có cái giới trường thì kết cái nào trước, nhớ cái này là cái phần căn bản, kết cái nào trước, kết cái giới trường trước rồi mới là kết cái đại giới sau. Mà kết giới trường thì tất cả tỳ kheo ni thì vô hết trong giới trường. Khi mà kết giới như vậy không có một vị nào được gọi là tỳ kheo mà ở trong cương giới của chư tăng tác pháp, mời lên hết, tay này không có gỡ dục, nhớ nếu mà không lên thì coi như biệt chúng ha, mình mời lên hết, còn là đóng cửa lại trong cái thời gian mà yết ma là đóng cửa lại, chứ để mình đang tác pháp yết ma có vị tỳ kheo nào khác bước vô mình đó, thì có là yết ma của mình không thành. Nên là kết cái cương giới gì mình giải. Mình giải không là tuyên bố mình giải giới trường và đại giới thì coi như là thành giải. Khi mình kết thì chỉ cái tiêu tướng cái này cái khác là giải, mình rất đơn giản, nó giải cái giới trường và đại giới trong cái phạm vi này thì nói một lần như vậy là coi như là xong giải giới. Giải giới thì còn miếng đất trống thì mình muốn kết sau đó mình kết ha, muốn đấy giờ để giới trường cái chỗ nào cũng được ha, là hôm trước là mình muốn để cái giới trường ngay cái giảng đường, mà giờ mình thích để cái giới trường ngay ở trên chánh điện ha, thì cũng phải giải giới để kết trở lại kết từ đầu ha, kết từ đầu hay là cũng kết giới trường là kết cái đại giới ha. Thì cái mà sinh hoạt kết giới trường và đại giới của mình lâu dài nó khác hơn cái tiểu giới. Nhớ nha, tiểu giới là kết tạm thời đi phải giải để làm cái phật sự đó thôi, làm truyền giới hay là làm lễ tự tứ hay làm lễ ăn cư trong mấy giờ mấy phút thôi, rồi cũng phải giải liền, không giải là nó thuộc về phi pháp nên là phải giải. Hay là ví dụ như là nó là giáo hội sai mình đi làm trụ trì một cái chùa, bổ nhiệm một cái chùa nào đó ta bỏ qua, hay là kêu mình đi đến là trụ trì, ha, thì mình đến mình nhận cái chùa trụ trì đó, mình không biết cái chùa này có kết cương giới hay không, kết chưa mình không biết, tại vì trụ trì trước đâu có gặp mình đâu, giờ nó không chết ra mất rồi, giờ mình đâu có biết, mà giờ ông kết bây giờ cũng không biết cái đường ranh ở chỗ nào, ông chỉ cái tiêu tướng chỗ nào nữa, thì giờ sao? Tuyên bố giải giới, nhớ nha, tuyên bố là chú Tăng nó yết mà để giải giới ha. Khi mà giải giới rồi thì còn miếng đất trống, mình muốn kiết sao mình kiết ha, thì muốn kiết như vậy á thì phải làm cái tiêu tướng, lấy miếng cây hay là giấy mình viết vô bốn góc ha, bốn góc ha, là cái một góc là đông nam, à góc tây nam, góc đông bắc, góc tây bắc, ở trong cái giới trường á ha, mình dán, ví dụ như cái phòng này mình dán ha, mình coi mặt trời mọc ở đâu ha, mỗi chỗ mỗi khác nha, mình coi bốn hướng, bốn hướng á, thí dụ mặt trời mọc ở đây ha, thì cái này là đông, phía này là tây ha, rồi là phía nam ở đâu, phía bắc ở đâu ha, đó là coi, hoặc giả có cái la bàn, mình để cái la bàn để mình định hướng cho nó chính xác, à phía này là phía nam, à phía này là phía bắc, thì nếu như vậy thì Phật kêu là sướng tiêu tướng là phía đông nam trước, là ngay cái góc này, là góc này mình dán vào đó là mình chỉ tiêu tướng ha. Thì cái cương giới mà giới trường và cái đại giới này là có khi mình kết cả năm ba chục năm suốt đời, thì cần có những tiêu tướng làm sao mà nó chắc ha, nó chắc ha. Thành cái ranh đất mình thí dụ như mình 10 mẫu ha, mà cái góc giáp với người ta như vậy ở ngoài cái tướng ngoài của cái đại giới ha, thì mình sao là mình phải phải là lập chôn những tiêu tướng mà sao cho nó rắn chắc, tại vì mình kết con lần à, rồi sang năm mình an cư nữa, thì coi những người mà đến an cư là không cần kết lại, chỉ chỗ đó có cái gốc cây đó, chỗ đó có cây xoài đó, chỗ đó có cái cục đá đó ha, thành ra dân ta bắt buộc. Nếu mà lấy tiêu tướng á, thì cây, thì cái cây của nó là lớn nhỏ ít lắm cũng bằng bình bát, chứ cây mà cùng tay người ta đốn mất rồi nha, ta nhổ mất, phải cái cây nó lớn. Giả như lấy rừng làm niêu thì rừng ít lắm cũng ba cây liên tục mới gọi là rừng, sắp lên mới có một cây đâu gọi là rừng nữa, phải là có ba cây liên tục như vậy. Còn lấy là đá làm niêu á thì cục đá nó phải cho nó lớn, nó lớn mà trong luật mới nói là bằng là 30 cân, mà 30 cân nó nhỏ xíu rồi chứ không, là nó đá còn nó lấy núi làm niêu thì cái cục đá nó phải là có cái cục đá mà nó lớn như vậy. Còn lấy cây làm niêu thì phải là cái cây đó bằng cái bình bát. Còn nói lấy cái suối làm niêu là phải cái suối có nước thường xuyên, nước hoặc có phải có nước chứ suối khô không được, cái suối khô không được làm lấy cái tiêu tướng. Không được mà lấy những cây tre, những cái bụi tre làm tiêu tướng. Không được lấy những cái bụi chuối làm tiêu tướng, tại vì sao? Có bụi chuối là nó dễ chặt dễ phá, không có bền chắc. Cây tre là nó rỗng ruột, có thể là họ phá dễ dàng. Hình tre hay là chuối không được quyền để lấy làm cái tiêu tướng, cho mình chỉ vô góc kia cái bụi tre, có bụi tre làm tiêu tướng thì cái đó, nếu mà bụi tre giờ có lớn mấy mà mình sướng như vậy, ta nói mình chưa có thuộc lực. Tại Đức Phật có đề cập là không cho dùng tre để làm tiêu tướng, không cho là cái bụi chuối đó làm tiêu tướng, tại vì cái đó nó rỗng ruột và nó dễ bị phá. Đó là nói vấn đề mà tiêu tướng, nhớ nha, cái tiêu tướng đó. Nếu mà cây thì cây, cái bề dòng nó bằng cái bình bát. Còn nếu mà lấy đá, lấy núi làm tiêu tướng thì đá đó tối thiểu, cục đá đó là để tượng trưng cho cái núi đó cũng phải là từ 30 cân sắp lên. Còn lấy suối làm niêu thì phải là có nước quanh năm, đó là những cái tiêu tướng. Còn thường thường mà mình ví dụ có ngàn thước vuông thì cũng đâu có cây sẵn ở đó, cây lớn cái đâu. Tại vì cái này là nói là nếu tỳ kheo 18 cây số, 36 cây số như vậy ha, tỳ kheo ni một cây số 8 thì đất ở đó thì cái đất quan, đất đồ, cái cây nó có sẵn, đá nó có sẵn, núi non nó có sẵn. Còn mình bây giờ trong thành phố là mình mua đất hay là đó thì không có ba cái đó, rồi làm sao? Mình tìm cái trụ đá, nhớ nha, cái trụ đá là lớn, mình khắc chữ trong đó mình chôn ngay cho nó. Thành ra của thầy ở đây là cái đại giới này là cái đá cỡ 5 người khiêng không nổi. Mình chôn chỗ đó làm cái tiêu tướng, ngoại tướng của đại giới. Nhớ này, còn cái nội tướng khỏi cần. Khỏi cần mình lấy một cái gì đó chẳng hạn để mình là biểu trưng là thì nếu mà kết một cái đại giới mà có cái giới trường là khi nào chùa mình từ 4 vị tỳ kheo ni trở lên là ưa có sinh hoạt Bố Tát hay tự tứ hay là truyền giới hay cái gì đó làm chung là nó cái việc tăng sự thì phải cần có giới trường. Nhiều chùa kết cái đại giới mà không kết giới trường, tại vì ở có 3-4 cô tỳ kheo ni, hay có 3 cô thì 2-3 người không à, mà không có là Bố Tát, không có làm một cái tăng sự nào thì không cần cái giới trường. Hay ý nghĩa cái giới trường là cái nơi mà tập hộ của chúng tăng giải quyết mọi cái vấn đề dù thuộc về cái việc của tăng, nó mới lên trong cái giới trường đó. Mà tại sao có giới trường? Để bảo vệ cái sự việc làm nó của tăng, không ai được quyền mà xen vào trong đó. Còn cái đại giới là mình khỏi có lạc vào trong biệt chúng, mà khỏi có lỗi với Đức Phật. Đức Phật nói là nếu mà tỳ kheo ni 4 vị trở lên không được tác pháp, không được ở nơi không có cương giới. Cái chỗ này rất quan trọng. Nếu cái chùa mình mà ở mình sinh hoạt và không có kết cương giới thì nó sai những lời Phật dạy. Mình Bồ Tát không được, không kết cương giới, nhưng mình Bồ Tát ở trong này những người không đến một câu lô xá hoặc giả là 10 câu lô xá không đến thì có phạm biệt trụ, mà trụ mà không có gỡ dục thì phạm biệt trụ. Nhớ, thành phải có kết những cái cương giới để phân biệt cái làng ranh. Mà kết cái cương giới này mình có thể là kết chung một cái nhà của đồng bào nằm trong đó, kết cái đại giới đó. Tại vì nguyên một cái vùng đó chẳng hạn là ta cúng cho mình mà có nhà đồng bào ở trong đó nữa thì mình kết phủ luôn nhà của họ trong cương giới của mình, trừ cái giới bất thất y. Bất thất y có thể mình kết chung trong cái cương giới đó mà trừ nhà dân ra. Nhà trừ nhà dân, nguyên một miếng đất đó hết mà mua 3-4 cái nhà như vậy thì từ cái hành lang cái nhà này trong phạm vi đó mình không được quyền để y. Để y là mất. Tại khi Đức Phật kết giới bất thất y mà không có trừ nhà đồng bào ra, rồi mấy thầy đem y phục gỡ nhà đồng bào, rồi là tối ngủ chỗ này, rồi sáng lợi chỗ nhà, vô nhà đồng bào đó thay y, thay đồ, cởi đồ ra hết rồi trống trải như vậy là ta không vừa ý, không hài lòng. Không hài lòng Đức Phật cấm không chơi được thay y, gửi y trong nhà, rồi ông ra ngoài hành lang, ra hành lang. Rồi là Đức Phật cũng cấm rồi không biết ra hành lang là xa cỡ nào mà được gọi là an lang nhã, là được để y, không mất y. Thì Đức Phật cho phép một vị tỳ kheo mạnh nhất đứng ở trong hành lang hàng ba nhà, lấy cục đá ném ra ngoài rớt chỗ nào đó thì từ đó trở ra a lan nhã, còn từ đó trở vô nhà không được để y. Tại vì để y mà ông thay hành lang ta cũng thấy cỡ đồ ra hết, ông thấy rồi, giờ là xa chút nữa ta không có thấy, là Phật cho phép. Nhớ, trừ nhà. Đó là có những cái duyên khởi Phật mới đưa ra là bất thất y. Còn trở lại về cái cương giới ấn định của mình là trong cái đại giới có cái giới trường thì kết cái giới trường trước, tất cả hàng tỳ kheo được đều phải vô trong giới trường kết. Khi mà kết giới trường rồi mới ra cương giới của đại giới để mà kết cương giới của đại giới. Nhớ, hay nhiều vị không học cái chỗ này rồi cứ đứng ở trong giới trường kết luôn, nó phi pháp nha, cái này là phi pháp nè. Kết giới trường thì trong tất cả hàng tỳ kheo vô trong giới trường, đây là đơn chứ không phải kép. Hôm trước chúng ta học giới yết ma đơn và kép chưa? Có rồi phải không? Đơn là riêng từng phần, còn kép là chung vô trong một cái tác pháp yết ma. Ví dụ như nói vấn đề mà thọ giới, tăng nay tác tiền phương tiện, tăng nhóm chưa, tăng đã nhóm đến tăng nay hòa hợp để làm gì? Mình cũng chỉ trả lời tăng nay hòa hợp để truyền giới cụ túc yết ma, thọ giới cụ túc yết ma, vậy thôi. Mà trong đó thì còn cái vấn đề yết ma sai, thầy giáo thọ, ra ngoài để dấn duyên, rồi là sinh trong chúng để ăn huyết ma, để mà ông già nạn những giới tử hiện diện đây. Mà cái đó là nói chung không ha, không có chia ra, đó gọi là kép. Kép là hai ba thứ vô ngay, nhớ đây là kép. Còn đơn á là làm riêng từng cái ha. Thí dụ kết cương giới thì tất cả những hàng thì kheo vô trong cái giới trường này, xong rồi á thì hồi hướng cái giới trường này. Ta hỏi tăng nay hòa hợp để làm gì? Kiết giới trường yết ma, chứ không có là kết giới yết ma được. Rồi xong rồi mới ra phía ngoài, ta hỏi tăng nay hòa hợp để làm gì? Nó kết đại giới yết ma. Cái đó gọi là đơn, từng phần một như vậy. Cái này cái mà nó kỹ nha. Thì nếu mà cái đại giới có cương giới, đại chúng nhớ là kết cái giới trường trước mà kết cái đại giới sau. Còn nếu mà giải thì giải cái đại giới trước mới giải cái giới trường sau. Thì giờ thầy đưa ra cái này dễ nhớ nè, là kết giới, giới trường và cái đại giới cũng giống như mình mặc áo. Cái giới trường là cái áo trong, mình mặc cái áo trong trước rồi mặc cái áo tràng ra ngoài. Chứ đâu ai mặc cái áo tràng rồi mặc áo trong sao mặc. Đó là kết, nhớ. Còn giải thì cởi cái áo tràng ra rồi mới cởi cái áo nhỏ ra. Nó giải thì giải áo ngoài trước. Nếu giải, giải cái đại giới trước mới giải cái giới trường. Cái này nhớ không? Nó ví dụ như vậy là cho nó dễ hiểu. Còn ta nó kết cái giới bất thức y, sẵn là thầy nói luôn cái giới bất thức y á. Cái giới bất thức y luôn luôn lúc nào không nằm ngoài cái ranh giới của đại giới được. Tại vì cái giới bất thức y, cái chùa mình có ngàn thước à, mà mình kết cái giới bất thức y ngoại ngàn thước nó đâu được. Đất của người ta sao là kết, phải nằm ở trong phạm vi ngàn thước này, ngàn thước này. Thành luôn luôn lúc nào cái giới mà bất thức y á, thì nó nằm trong cương giới của đại giới. Mà nếu mà muốn giải cái giới bất thức y, mà cái giới bất thức y á là mình giải bất thức y trước, cũng giải bất thức y trước, nó khác hơn cái giới trường nha. Giới trường giải sau, đại giới giải trước. Hay là cái bất thức y kết sau cái đại giới. Có cái đại giới, giới bất thức y mới có. Tại vì mua đất rồi mình kết cái đại giới, đất thức y nằm ở trong cái đại giới. Thành là kết cái đại giới rồi mới kết cái giới bất thức y trong phạm vi đó. Còn giờ nếu giải, giải cái bất thức y trước rồi mới giải cái đại giới. Mà lỡ mình tuyên bố mình giải cái đại giới rồi thì bất thức y không cần giải nữa, nó đi theo. Cũng giống như là cái lầm mâm cơm, nhớ cái mâm cơm. Mình lấy cái lòng bàn mình chụp lên. Nếu mình dở cái lòng bàn ra là mình giải cái giới bất thức y, cái mâm cơm nó còn. Còn bây giờ mình bưng cái mâm cơm nữa, cái lòng bàn nó mất rồi, đi theo cái mâm cơm luôn, lòng bàn không còn nữa. Nhớ mà cái đó là dễ nhớ à. Nhớ nha, cái bất thức y vậy đó. Bất thức y kết thì kết sau cái đại giới, mà giải thì giải trước. Mà nếu mà giải cái đại giới rồi thì bất thức y không cần giải nữa. Mình bưng cái mâm cơm rồi thì cái lòng bàn nó không còn đâu để mà mình xách cái lòng bàn nữa. Chung trong cái mâm cơm, trên mâm cơm mình bưng là lòng bàn nó theo luôn. Hiểu chỗ nào? Đưa mấy cái đó là dễ, chúng ta ưa lộn lắm. Nó ưa lộn trong đó. Cũng như hồi xưa thầy học mấy chữ mà kỹ, chữ dĩ, chữ tỵ á, nó có khi nó lộn. Người ta mới nói gì là dĩ trồi, phải không? Dĩ chữ dĩ là nó trồi, nó dư lên trên chút. Mà chữ tỵ á, gì dĩ trồi, tỵ nó sụp. Cái trồi cái sụp, kỹ thì nó toàn ten, nó dính ở dưới con chút, cái đó là dễ chứ không thôi hồi. Rồi cái chữ mà mãi với chữ là mãi, nhớ mấy chữ đó nó lộn qua lộn lại à. Thành kỳ đó nó học rồi mấy ông thầy ông dạy nó là mãi mua thua mãi bán. Chứ nếu chữ mãi thì không có một sĩ ở trên, còn chữ mãi thêm cái chữ sĩ thêm, mình đọc cái chữ thấy chữ sĩ mình đọc chữ mãi, ta nó mãi mua mà thua mãi bán, cái bán này phải nhiều hơn lời hơn. Thành có cái chữ sĩ nó mấy cái đó cái dễ nha, trong thâu mà nó mới mèo mèo nó đó ưa quên đó. Nó là không biết chữ nào chữ kỹ viết làm sao, chữ tỷ viết làm sao. Bây giờ nhớ, giờ nhớ ba cái vấn đề đó chưa? Có cái giới trường, cái đại giới mà có giới trường. Thí dụ như hai cái chùa gần nhau mà có một giới trường cũng được. À, tại cái chùa đó rộng rãi, có thể là Bồ Tát cái giới trường là cái nơi mà làm tăng sự, là Bồ Tát hay là Tượng Tứ hay là An Cư hay là quyết định một cái gì của việc tăng thì đến ở trong cái chỗ đó. Còn cái chùa mình không có sinh hoạt gì cái tăng đó thì thôi mình khỏi làm giới trường cũng được, kết cái đại giới thôi. Mà cái giới trường nhỏ nhất thì ba la ba lớn. Nếu phạm vi cái giới trường nhỏ nhất thì của bên tăng á thì 21 người. Nhớ, nhỏ nhất làm sao chứa được 21 người. Mà 21 người làm sao người này ngồi duỗi tay cách người kia là một duỗi tay ha, một duỗi tay là cái ngón giữa đụng với người kia, đó là cái khoảng cách ha, ngón giữa là ngón mà dài nhất ha, đó là nói về cái giới trường đại giới. Kỳ sau coi như là thực hiện nha, bây giờ thì học về cái văn tự đó đã ha, thì bây giờ nói về cái đại giới mà có giới trường á. Đại giới có giới trường luôn luôn lúc nào có một cái khoảng cách, mà chỗ đó gọi là cương giới tự nhiên hay là phi tướng hay là phi giới. Ví dụ như là cái miếng đất của mình á là 10.000 thước vuông đi, ví dụ như mình mua miếng đất về mình cất cái chùa nó 10.000 thước vuông nè, mà giờ mình chánh điện mình cất ngay chính giữa, ví dụ như vậy chánh điện mình ngay đây thì thường thường mình ưa kiết cái giới trường ở tại đây, giới trường giới tràng mình kiết ở đây á. Thì mình muốn kiết giới, kiết giới á thì phải về đó. Chứ không bao giờ cái này nó nằm cái này là cái gì, là cái nội tướng nha, nội tướng nè, cái lằn trong của cái đại giới, phía này là đại giới nè, đại giới là của lúc này đại giới á. Thì coi như là đây mình lấy đây cho đông nam đi ha, là phía này gọi là tây nam, cái này là đông bắc, đây là tây bắc, nó bốn góc nha. Thì ở trong giới trường này mình cũng lấy đây là đông đông nam, đây là tây nam, đây là đông bắc, đây là tây bắc ha. Thì luôn luôn lúc nào cái này là cái tướng ngoài, cái này là ngoại tướng nha, trong này gọi là nội tướng, đây là ngoại tướng của đại giới, cái đại giới của này là ngoại tướng nha, đây là cái lằn ranh, đây là cái ngoại tướng. Là ở đây có những cái trụ đá hay là có những cái cây, có những cái núi gì đó, là phía có bốn góc này để chỉ tiêu tướng ha. Thì là đây là giới trường nè, giờ giới trường ở đây giới tràng á ha. Thì cái là cái ba lằn ranh, cái giới trường của mình là cái lằn ranh từ đây thôi ha, là nhỏ nhất ngồi 21 người. Thế thì luôn luôn lúc nào cái giới trường này cách đây là từ 1 đến 2 thước, gọi là phi tướng, là phi giới, hay là ở trong trong này để gì, trong này cương giới tự nhiên, cương giới tự nhiên, cái này là cương giới tự nhiên nè. Thì là nếu mà an cư hay là Bồ Tát không được quyền ngồi ngoài này, ở trong này cái người mà đứng ngoài này cũng được dự vào trong cái việc này, cái cương giới tự nhiên á, hay là nó phi giới, phi tướng, là ngoài mình nói cái dùng mà phi quân sự á, không ai được quyền đây của hai nước. Thì nhớ đây là cái tướng trong của cái đại giới, nội tướng là cái tướng trong của đại giới, ở đây là cái tướng ngoài của cái đại giới, hiểu chưa? Nhớ là thành nếu kết một cái đại giới có giới trường, người ta kêu gọi là kết tam trùng. Tam trùng là ba lớp giới, thấy không, hiểu nào? Ba cái lớp giới, đây là một lớp nè của cái giới trường, đây là cái giới lớp trong của cái đại giới, đây là cái tướng ngoài của cái đại giới, hiểu rành cái trong chùa mình á. Mà thầy vẽ vậy xong cái đất mình chỗ này nó cong qua nó quẹo vô này kia nọ mới là chỉ đi, khi mà ăn cơm rồi mày mai kiết giới là bữa nay phải đi chỉ, thành không cho gửi dục là vậy. Gửi dục ở đây chỉ chỗ đó cái ao, rồi là không biết là cái ao đó là cong quẹo như thế nào, thành phải đi mà đi coi như đi đi trực tiếp đi gì đó, đi mà coi á, đi coi chỉ chỗ này là cái ranh chùa nè, nó quẹo vô trong này nó lồi ra phía kia, đó là đi quan sát á. Nếu mà kết cương giới, kết ở đây trước, tất cả chư tăng vô trong này, đứng ở trong giới tràng này là kết. Kết cái bài kết rồi sau này kết giới người ta để học đó. Khi xong rồi ba lần, mà trước khi đó phải có một cái vị trong tăng sai, một cái vị tỳ kheo ni, nếu mà kiết giới á, mà cái người này là
là cựu trụ tỳ kheo ni ở đây biết rằng cái chỗ này chỗ kia giáp coi như là nhà đồng bào như thế nào, đang là sướng cái tiêu tướng, đứng tiêu sướng tiêu tướng là nó tôi tỳ kheo ni gì đó là xin sướng tiêu tướng của cái giới trường từ cái góc đông nam này, lấy cái gì đó làm niêu thì góc đông nam ta trong giới trường mình có cái quạt giả chánh điện á, có trống có chuông có này kia gì ở trong đó, ví dụ lấy cái trống cho đầy để ngay cái trống, lấy cái trống này làm niêu, từ cái góc đông nam này qua cái góc tây nam lấy cái chuông này làm niêu, ví dụ cái đàn chuông làm niêu, từ góc đông nam nó ra đây lấy cái bàn kinh làm niêu, cái góc này nó lấy cái gì đó làm niêu, cái đó là trong cái giới trường, nó là cái việc cái vật dụng trong nhà thôi. Thì luôn luôn lúc nào cái cách đây phải một với hai thước chứ không được quyền liền bí nha. Cái này là tấu kỵ, nếu mà đã liền bí như vậy là phi pháp, thiết giới không thành. Rồi á, sướng rồi ba lần ta mới yết ma rồi ta nói là tỳ kheo ni gì đó đã sướng tiêu tướng của giới tràng rồi, các trưởng lão nào đồng ý trong phạm vi này đến sinh hoạt, ai đồng ý thì im lặng, ai không đồng ý thì nói, yết ma có thành công đó là ta lấy biểu quyết. Có ta chư tăng đồng ý ở trong này để làm mật sự vậy không, nhiều người nó không đồng ý, cái này nhỏ quá hay là tôi muốn kết cái chỗ khác nữa thì cái đó là không đồng ý thì mình không sửa. Còn giờ ta tất cả đều đồng ý như vậy là bạch nhị yết ma một lần thưa một lần, lấy biểu quyết rồi làm rồi á thì đây là kết giới trường công đức thuộc thắng hạnh, đó là đơn yết ma đơn, rồi tất cả hồi hướng rồi phải đi ra phía ngoài này chứ không được quyền đứng đây nha. Cái phi tướng cái giới tự nhiên này không có được quyền đứng đây, ra tất cả hàng chư tăng đứng trước sân, đứng chỗ nào cũng được, để bạn ngồi thì ngồi hết, còn đứng hết, ra đây bắt đầu là mới là sướng cái tiêu tướng và mới yết ma. Rồi một vị tỳ kheo ni nào đó rành ở trú xứ đó, nó từ góc đông nam này lấy cái sân này làm niêu, nó ví dụ vậy. Rồi từ góc đông nam này chạy tới góc đông bắc này, nó lấy cái xưởng gì đó làm niêu, tại vì mình có góc ở ngoài mình nó đi giết tiếp giáp với đồng bào. Rồi cái là từ cái góc tây nam này nó xuống cái góc tây bắc này giáp với con sông gì đó làm niêu, rồi đó là chỉ là tới đây. Đây là từ đông bắc đến đông nam lấy gì đó làm niêu, rồi cho tới đây đó là chỉ. Mà trước khi mà chỉ cái này đó phải chỉ cái này trước, nhớ nha, chỉ cái nội tướng trước, giới tướng trong trước, coi như là cái tướng của cái nội tướng là cái đường ranh mà phía ở trong thì nói là góc đông nam này cách giới tràng khoảng một thước lấy cái gì đó làm niêu. Tại cách cái giới này là một thước hai thước nè, cái này là giới tự nhiên hoặc giả là phi giới. Rồi từ góc đông nam này đến góc tây nam cách cái giới trường một thước lấy cái gì đó làm niêu. Thí dụ trong này là cái chuông mà ở ngoài này có cái cây cột có gì phía ngoài á, luôn luôn lúc nào cũng cách cái ra hành lang đó là một thước, hai thước, hay là mình lấy nguyên cái hành lang đó làm nó phi giới ha, phi tướng, hiểu không à? Đó vậy đó thì cái vậy mình sướng cái ba lần cái này rồi á thì cái bắt đầu là sướng cái ngoại tướng, tại là cái này cái nội tướng đâu, bây giờ ba lần cái ngoại tướng rồi là cũng ba lần thì bắt đầu yết ma kia ta mới hỏi đó, thì kheo đã sướng nội tướng của đại giới rồi là ba lần sướng tiêu tướng của giới trong và cái tiêu tướng của giới ngoài của đại giới, đây là tiêu tướng giới trong, đây là tiêu tướng giới ngoài rồi ta mới yết ma. Ở trong này chư tăng sinh hoạt ở trong cái đại giới này, trưởng lão nào đồng ý im lặng, ai không đồng ý thì nói, yết ma có thành công vân vân. Đó là cái cách mà nó kiết giới là như vậy. Thế thì đại chúng cái này phải học nha, biết sao là cái này là mình còn sử dụng, chứ những cái kiết giới khác mình học để cho biết thôi, chứ cái này là còn ít có ai cái chùa nào mà làm xong mà không có kết giới. Nhớ nha, kết giới nó có mấy cái ý nghĩa. Thứ nhất á, là mình học luật, mình làm cái tăng sự nào khỏi có lỗi với Phật dạy ha. Tại vì Đức Phật nói là bốn vị tỳ kheo ha, bốn vị tỳ kheo ni ở một chỗ không được quyền mà không có cương giới. Nhớ, không có cương giới thì phạm ha, thì có cương giới đó là thứ nhất. Thứ hai là thường thường á, mình kết để mà có sự ủng hộ của Long Thiên Hộ Pháp, biết đây là ranh đất của chùa các ngài. Thành bình thường mình có cái bài mà quét cho quét sân á, cần tảo già lam địa thời thời trí huệ sanh, tuy vô tân khách táo nhờ hữu thánh nhân hành. Thánh nhân thường thường á, là Long Thiên Hộ Pháp là theo cái đất già lam, các ngài có trách nhiệm, có ngài giữ gìn bảo vệ. Còn những cái đất ở ngoài thì họ các ngài chê nó nhơ quế của người thế gian á. Thành ta nói là thường thường ở trong già lam ta gọi là tịnh địa, là cái đất nó sạch, là cái đất nó tốt. Còn nếu trong già lam mình làm cái sự ô uế việc mà nam nữ này kia nọ thì cái đó là Long Thiên Hóa không ủng hộ, nhớ không thanh tịnh. Thì cái già lam thường thường lúc nào ta nói là đất sạch không à, đất thanh tịnh, ý nghĩa như vậy. Các ngài thường thường ưa theo ủng hộ ha. Thì cái đó cái là tại sao này thêm vô rồi chứ là Phật thì không có đề cập vấn đề đó nha. Phật cập kết trương giới theo cái tinh thần mà cái yết ma trong này đó là nhớ. Rồi học đại khái vậy là chúng thấy chưa, kỳ sau là coi như là thực hành nha, kêu người lên chỉ tiêu tướng đàng hoàng, không phải thực hành chứ nói không rồi về mơ mốt rồi về xuống dưới quê lâu lâu nghe nói lên trên Sài Gòn học luật học đồ đâu, về tôi mới làm cái chùa tôi rồi bây giờ cô kết giùm cái cương giới cho tôi không biết đường đâu kết, kết tầm bậy nữa, chỉ tầm bậy rồi hồi là phi pháp hết, nhớ nha. Cái này rất nhiều nha, mấy cô mà học rồi về dưới ta, mấy sư bà rồi mấy người dưới kia là họ mời để kết cái cương giới. Mà kết cương giới là nguyên thủy, họ rất quan trọng. Họ là Shima, họ làm trụ đá, trụ đồ, họ làm lễ là rình rang lắm, chứ không phải mình đơn giản. Là quan trọng nhờ kết Shima. Không có một cái chùa nguyên thủy nào mà chùa mới mà không kết giới, không có. Không có, chùa nào cũng mà kết giới làm lễ lớn lắm. Còn chúng ta coi thường vấn đề mà kết giới nè, cái rất quan trọng. Đó là cái kết cái cương giới dưới trường và cái đại giới. Rồi nhã như trong cái chùa của mình á, mà tới cái ngày Bồ Tát trong luật cũng có đề cập, trong cái Yết Ma Chỉ Nam cũng đó. Ví dụ như trong chùa mà có cái người bệnh thì phải là đến cái người bệnh kia họ gửi dục, hoặc giả là miệng không nói được thì hiện ra cái tướng, cái tay chân đưa lên như thế nào nó biết gửi dục ngày nay ngày trưởng tịnh gửi dục. Thì cái người mà đem cái gửi đó đến trong tăng mà thưa, nó ai sai tỳ kheo, nên như là nói là tỳ kheo hay là tỳ kheo ni nào vắng mặt có thuyết dục và thanh tịnh không, trong đây có tỳ kheo ni nào kiếm diện thuyết dục và thanh tịnh không, là không có mặt nhưng mà có gỡ dục hay không, thuyết dục á. Rồi mình nói rồi mình nói đem cái dục của người gỡ kia mình thưa trong tăng, đó là có về cái phần đó. Hay là giả như cái người kia bệnh đi không được thì họ gỡ dục mà họ không nói được và hiện cái tướng. Còn giả như mà nói là khiêng cái người kia đi không được rồi khiêng lên cái chỗ Bồ Tát á, thì sợ họ bệnh thêm, thì tất cả tỳ kheo phải xuống ngay cái chỗ người bệnh này ngồi xung quanh đó mà thuyết giới. Thuyết giới có mặt họ đó. Tại vì họ lên dưới trường không được thì mình ra đó mình ngồi mình ngồi thuyết giới. Mà nó là 5-7 người như vậy, nhiều cái người bệnh quá khiêng đến không thể khiêng được, mà khiêng ồn ào sợ chết nữa, thì coi như là Đức Phật cho phép là ra khỏi cương giới, kiết tiểu giới để mà thuyết giới. Không có một lý do nào ở trong đó mà thuyết giới biệt chúng. Biệt chúng thuộc về phi pháp, nhớ, yết ma không thành. Nhớ cái vấn đề này rất quan trọng. Mà kết tiểu giới hay là bữa nay mình muốn làm lễ là tự tứ 3 tháng an cư rồi, mà sửa chuẩn bị làm rồi ngày ngay ngày rằm hay ngày 16, có nhóm tỳ kheo kêu quậy quá mà nó vô trong cái cương giới của mình rồi. Mà bây giờ nếu mà nhóm chúng mà nó về vậy họ thành không, nó không thành, rồi đâu có cái cưỡng mà để đi mà tự tứ được, chờ 3-4 ngày nó không chịu đi. Thì Đức Phật cho phép lén ra phía ngoài, là ra phía ngoài kiết cái tiểu giới để mà tự tứ. Tiểu giới luôn luôn phải kết ở ngoài cương giới của đại giới, trong được quyền nằm ở trong cương giới của đại giới mà kết nha, cái tiểu giới á. Cái này là cái tiểu giới gọi là giới trường di động bất đắc dĩ, rồi cái việc đó rồi phải là giải giới liền, không được quyền bỏ nó mà đi. Thành có một kỳ nha, có một cái kỳ đó là thầy đi truyền giới ở trên Tây Ninh đó,
Mà cái Tây Ninh đó là cao đài không mà thánh thất nhiều lắm. Mà mười mấy năm về trước đó, là cái tỉnh hậu mới thành lập. Rồi cái giữa mùa an cư như vậy là họ là mở cái đại giới đàn của cái tỉnh Tây Ninh. Khi mà mở đại giới đàn rồi, bên ni không có chỗ, mới ngay cũng cái trú xứ của trụ sở của ban trị sự tỉnh á. Mà nếu như vậy Đông Phật cũng không cho, mà đó người ta đã kiết đại giới giới trường rồi, ta an cư. Trước khi an cư ta đã kiết giới rồi, thì an cư nào nó cũng có kết cái cương giới chứ. Đặng Chư Tăng biết cái cương giới đó không ra ngoài, nhớ không ra ngoài. Nếu kết cương giới mình đưa ra cái tay ra, coi như là mình chặt cái tay, coi như là phạm. Mình bước ra một bước coi như là mình phạm. Tại cương giới kiết tới đó, mình an cư tới đó, ta không được quyền ra, không được ra khỏi cổng. Ví dụ như vậy là cương giới ta kết rồi, ta không được quyền ra. Thì ta mới an cư. Chư Tăng sinh hoạt trong đó gần cả trăm như vậy. Rồi bên ni qua để mà truyền giới, hai đại giới đàn của ni và tăng. Bây giờ phải làm sao? Không có chỗ nào. Thường thường thì có cái chùa gần thì bên ni kiết giới để mà truyền giới cho bên ni, rồi đem qua bên tăng mà xin chánh pháp. Còn giờ cái trên đó không có. Có cái chùa một á, cái ngay tỉnh đó thôi. Thì bây giờ tăng ni chung, mà Đức Phật không cho tăng ni sinh hoạt chung một cái cương giới. Nhờ đại chúng nhớ cái chỗ này nè, là tăng với ni không được kết cương giới cùng một cương giới chồng lên nhau được, chứ không có cùng một đường ranh. Nhớ cái chỗ này, không cùng một đường ranh. Thành chúng ta an cư không được quyền an cư giữa tăng ni chung một cái cương giới đại giới. Cái chỗ này thì nếu có trường hợp đó rồi bây giờ sao? Cái thế nó bí đi. Rồi bây giờ mình quyền biến, quyền biến mà không trái luật. Nhớ nha, cái này mấy cô phải học cho nó nhuần nhuyễn. Rồi tới đó mình quyền biến. Ông Phật lúc đó không có gặp ba cái chỗ này, ông đâu có gặp ba cái việc này, ông kiết giới đâu. Thì lúc đó là thầy lên, thầy kêu mà là khai đạo giới tử, làm tuyên luật sư. Rồi giờ hoàn cảnh nó nếu mình im lặng như vậy thì bên kia anh cứ ở dưới học là học tổ, là ni nó truyền, bên chánh điện là tăng truyền, họ đâu có biết ba cái giới, ba cái đồ phi pháp gì đâu, cứ truyền đại vậy thôi. Thì nó không được, bây giờ cái này phi pháp. Thì bây giờ phải về, tất cả đều giải giới. Nhớ là giải giới, giải cái giới mà người ta kiết hạ kia đi, không còn cái giới, chùa nó không còn cái giới nữa. Thì cái chùa nó coi một miếng đất trống, miếng đất trống, miếng đất trống thì bây giờ giao cho bên ni ở dưới giảng đường, anh kết cái tiểu giới ở dưới giảng đường anh truyền. Bên tăng ở trên chánh điện kết lại cái tiểu giới ở trên chánh điện trong phạm vi đó, là của mạnh ai nấy truyền, không ai mà nó biết ai hết á. Thì cái đó hợp pháp. Hay đang đi đường như vậy có miếng đất trống là mạnh ai nấy kết, nấy mình làm Phật sự chứ đâu có liên quan. Nhớ chúng nhớ, phải giải giới. Giải giới còn một miếng đất trống thì riêng bên ni kết giới riêng, tiểu giới của ni, bên tăng kết giới của tăng để mà truyền. Nhớ cái chỗ này là gặp cái dạy phải quyền biến. Quyền biến là phải giải cái giới cái đã. Mà giải rồi mình truyền, mình kết là cái tiểu giới, rồi mình giải cái tiểu giới khi mà truyền giới rồi. Rồi có phải mình kết là cái giới cho người ta chứ, mình giải cái đó rồi, còn miếng đất trong của người ta hồi trước ta có cái cương giới, mà giờ mình giải của người ta rồi thì mình mới ngồi là mình kết cương giới là cho người ta y trở lại, rồi mình trả cho họ. Nó cái đó thì được. Nhớ những cái đó là cái rất quan trọng. Phật nó mình làm đâu có trái với cái Phật dạy. Hiểu thầy nói, có nó hiểu cái đâu. Gặp cái hoàn cảnh như vậy mình phải quyền biến. Trong Phật hồi xưa không có dù mà tăng ni mà cái ở chỗ về truyền giới không có. Cái khó, cái này, điều này rất khó vấn đề đó. Thì cái đó là phải học. Nhớ nha, phải học. Rồi mình mà là khi mà học nhuần nhuyễn rồi á, thì mình chế biến sao cũng được, miễn đừng cho lạc vào trong cái bảy phi thức yết ma. Cũng như mình đi xe đạp hay là xe gì mà nó ấy, rồi mình cầm một tay mình chạy cũng được. Đôi khi mình không cầm tay nào, mình bỏ mình cũng đạp đi được cũng đoạn vậy. Cái đó là nó thuần. Còn mới lên xe đạp rồi nó ngồi éo qua éo lại, ngồi té chạy té. Thì cái nghiên cứu luật này cũng vậy. Đại chúng nhớ mình học cho nhuần nhuyễn, học cho rõ ràng. Thành mình học luật hay học về yết ma cũng vậy. Nếu mà mình học luật thì mình không chấp vào trong luật. Nhớ nha, mình học nó rành. Nhất là vấn đề mình hiểu được cái ý Phật chế như thế nào cái giới. Còn mấy người mà không học hoặc giả là học ít á, là chấp vào trong đó vậy đó. Chấp vào đó. Đơn cử ví dụ như vậy, nó đơn cử như y đi. Là mình có thể là mình lìa hai y được. Lìa hai y được. Phật không cho lìa một y nào đó. Một trong ba y hay năm y của Tỳ Kheo Ni không được lìa một đêm. Nhớ nha. Một
trong năm y đó, trong ba y không lìa được đếm nợ đó, là phải mang ba y theo. Mà mình hiểu là Phật chế thời Phật khác, bây giờ khác. Thời Phật, nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni nào mặc một y không được ra đường, tối thiểu phải hai y, căn cứ vào ba y á, là ba y không được lìa, hai y là tối thiểu phải là không rời thân, một y không được ra đường. Còn giờ đại chúng đi học đâu có cái y nào đâu, thấy không? Không, không có y nào dính thân cũng được ra được. Thì nếu như vậy á, mình đi xuống với tỉnh cách một đêm, hai đêm, mà đem ba y thì nó cũng phí đi, đồ đạc mình nhiều, đem chỉ ba y, có lúc nào tụng kinh đắp hết ba y không có. Mà y mình dễ thì cũng không ngại gì, đem ba y cũng tốt không sao. Xuống dưới cái chùa kia không có, không có là chỗ mà nằm chiếu không có, hay là dơ quá mình ngủ không được, thì cũng có thể lấy cái tăng già lê ra mình làm chiếu, mình trải mình nằm. Cái đó không có gối, mình lấy cái tăng già lê mình gối. Mà xuống đó không có mền, mình lấy tăng già lê mình đắp lên mấy cái y kia cũng được, thì không có ngại, anh nhớ. Còn là nếu mà ta đầy đủ phương tiện chứ mang ba y để làm gì? Mình xài là tụng kinh chỉ có một cái y thôi, mà mang ba y để đó thì nó hơi cực. Bây giờ cái thời này khác, thời Phật khác, ba y trở qua mình thành cái lễ phục đó, cái lễ phục rồi giống còn pháp phục đó. Ha, còn Đức Phật bên kia nó là nếu một y không ra đường, tại là mà nếu ở trận mặc ở dưới không à, hoặc giả là mặc ở trên ở dưới không có mặc, đó là một y cũng cho ra đường. Còn mình thì không có y nào cũng ra đường được hết á. Nhớ cái đó là mình hiểu được như vậy là chúng ta không chấp. Chứ chấp rồi nhiều chỗ đi cài ruộng cũng là mang ba y kè kè trên lưng để làm gì. Cái chỗ đó nên mình hiểu được cái vậy thì nó rất là đơn giản. Nên thành có câu chuyện mà thực tế là có thiệt chứ mà không. Là có ông tỳ kheo, ông trụ trì cái chùa kia. Cái chùa kia rồi cái thầy kể rồi phải không? Kể cái chưa? Có cái chùa kia lâu lâu ông nhớ là cái ông bạn, ông trụ trì bên đây, cái ông đi qua ông thăm. Thăm mà tính đi buổi về thôi chứ không ở đêm. Mà qua cái ông này ông nó lâu quá rồi thôi, mà là năn nỉ ở ngoài tối ở chơi rồi hàng nguyên tâm sự nói chuyện là lâu quá vậy. Thế thì ông kêu nói nếu đi mà nếu ở lại thì mất y, mình y đâu có đem theo để gì ở chùa. Mà không ở lại thì ông này ông năn nỉ mình lâu gặp quá ông buồn. Thế thì thôi tốt nhất là cả hai đều được hết thôi, bao chiếc xe Honda mấy trăm ngàn về chùa mình lấy cái y. Lấy ba y trở lại rồi vô đó ở đêm, mà tưởng đêm nó tu hành niệm Phật á, là bái sám đâu có, ba hai người cả đêm vậy đánh bài mà sợ mất y. Tại chúng thấy coi đánh bài cái tội như thế nào mà lìa y cái tội như thế nào, phải đem y lại là công dụng nào á, là hiểu vậy, chưa hiểu y, chưa hiểu công dụng Đức Phật nó cái y như thế nào đó. Thấy nhiều người ưa có cái vấn đề đó. Nó đi cài ruộng vậy mà sợ, tại đi cài hồi 4-5 giờ mà giờ minh tướng xuất hiện thì coi như là y mình không có, thì coi như là mất y đi rời y, rồi kè kè trên lưng kè kè để làm gì, không hiểu nữa. Ha, thành giới luật chúng ta học hiểu được á rất là đơn giản, rất là nó thoải mái, chứ không có là mình chấp vào trong nó cũng trật nha. Nếu mà biết luật không trì luật nó cũng trật, mà trì luật không học luật cũng là trật nữa. Ha, mình không biết. Thầy đòi hỏi cái hàng tỳ kheo ni làm sao hiểu được cái ý Phật chế cái giới đó là gì. Ví dụ như mình nói là thời này mà chúng ta không giữ tiền thì không tu được và không có làm Phật sự được. Đi học này cũng phải có tiền đổ xăng chứ, không có tiền là làm sao. Nhưng mà tại sao Phật cấm, mà mình tại sao giờ mình giữ tiền mà không có lỗi, hay giữ tiền mà phạm giới, tùy theo đó. Mà tiền là nếu mình đó là cái phương tiện, nếu mình không được cái phương tiện, tiền mà làm trở ngại trên sự tu hành mình thì không nên giữ tiền nhớ. Ví dụ như tiền mà nó dư rồi có lên sao làm những việc phi pháp, hay là mua chiếc xe thiệt tốt, mà xe mua xe thiệt tốt lúc nào cũng giữ, lúc nào cũng khổ, đi sợ mất sợ nó trầy, khổ sở vì chiếc xe đó ai mượn cũng không cho. Mà xe cũ của mình ai mượn dễ dàng lắm, bạn bè mượn dễ dàng, giờ chiếc xe đó mới mua như giờ là không dám cho mượn, thì cái đó có trở ngại. Hoặc giờ có tiền nhiều rồi cái đi cho dai, nên nghe mấy cô cho dai nhiều lắm nha. Bên tăng thì ít, nhưng bên ni cho dai giờ ăn mắc nữa chứ. Có chỗ kia nói thầy ăn 20%, coi như 100 giờ lấy là 20 á, thì giờ người ta nói gì mấy phân, 20 phân chứ, chứ không phải là 1 phân 2 phân nữa. Cái đó là sao? Nó trật.
Như vậy là ông Phật không rầy thế nữa. Hai thành mới thầy mới mà qua bên làng Mai, thầy nhất hạnh, thầy thêm kỳ đó hòa thượng đưa là chế ra cái giới ấy, thầy mới đưa ra là cấm tỳ kheo ni không được chơi hụi đó. Nó tại thì dạy trong cái lớp cao đẳng mấy cô chơi hụi, rồi mấy bên tăng là đi cá độ, nó có tiền ở đó làm để nó trật, thế mình thấy nó trật. Nó thành Phật không cấm bằng tỳ kheo không cho giữ tiền là phải chứ. Nó còn mình giữ tiền nha, không thể là cái đôi dép mình nó rách mình lấy 50 ngàn lấy chân mình xỏ vô mình đi được, đâu có được. Đem ra tiệm mình đổi chứ, đổi đôi dép rồi mình đi lấy 50 ngàn đó mình đổi. Trên trong công luật đó là lấy vật đổi vật mà không sanh vọng tâm tham đắp, nó là phương tiện thôi. Mà phương tiện thì để mà đổi chác với nhau. Bây giờ nó đói không thể lấy 20 ngàn mình nhai được, phải ra họ đổi ngổ bánh mì chứ. Hiểu được như vậy thì chúng ta học luật nó đơn giản. Sao học luật làm sao đừng bị luật nó cột, nó trói chúng ta, mà làm sao đừng sống xa luật, thì cái người đó là nó hiểu. Đừng bị cột trói, đừng bị luật mà nó cột. Ví dụ như Đức Phật cấm mang tỳ kheo ni nửa tháng tắm một lần thôi, nhưng bây giờ sao? Nó nhiều cái phương diện mà chúng ta bị luật nó cột trong đó, mà ta biết rồi thì nó rất là dễ dàng. Nhớ cái đó là cái mà ta học luật á, sự thực hành á. Còn không khéo thì chúng ta nó là chấp vào trong luật, rồi bị luật nó trói buộc mình đi. Thì đó là cái rất cần nha. Thầy học là học phải nhuần nhuyễn, mà nhuần nhuyễn như vậy là mới là cái chế biến được, chứ không thôi là cái thợ mà thợ nấu mà nó khéo là họ chế biến những cái món mới còn nó ngon. Trong cái bài vở không có, nhưng mà họ chế biến được. Còn mình dốt mà mình đâu có biết là chế biến đâu. Thì ý nó như vậy, cái người tu nó vậy. Chúng ta luật nó là nhuần nhuyễn. Là nhiều người là thấy mình là giữ như vậy, rồi là họ chê cách này cách khác, là họ không hiểu. Họ là mình hành không trúng cách này cách khác. Nhớ, đó là những cái điều thầy nói nó rất là thực tế trong cái đời sống hàng ngày của tăng ni trẻ. Đôi khi nhiều cái giới mình đâu có, quốc độ mình không có, mình không thể giữ được nữa. Dầu Phật đưa ra mà không thể giữ được. Nhớ vậy Phật đó. Chúng có gì để hỏi không? Có không? Không có, vậy thôi nghỉ kỳ sau chúng ta học đó.
Chúng sanh vô biên thể. Oh.